This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn, hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City, phụ trách. Và cùng với chương trình ngày hôm nay là sự góp tiếng của chị Kim Hảo nữa. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn cũng như là chị Kim Hảo trên đường dây. Hello.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đàn 600 AM. Hân hạnh làm việc như Tuyền và có sự có mặt của cô Kim Hảo luôn.
Dạ vâng, mến chào chị Kim Hảo ạ.
Kim Hảo, thành viên của Hội Người Mỹ gốc Việt dùng Bắc Texas, kính chào quý khán giả đài 1600 AM, kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào cô Như Tuyền.
Dạ, Như Tuyền hôm nay cũng hân hạnh được làm việc với chị Kim Hảo thêm một lần nữa. Và lời đầu tiên thì gửi lời chúc sức khỏe đến quý thính giả chú Trương Minh Ẩn cũng như là chị Kim Hảo. Đầu chương trình thì Như Tuyền cũng xin gửi đến số điện thoại để quý thính giả có thể chuẩn bị từ bây giờ nếu mà có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống. Thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và trước hết thì Như Tuyền cũng muốn mời chị Kim Hảo cũng như là chú Trương Minh Ẩn có những gì cập nhật muốn chia sẻ với chương trình thì Như Tuyền mời ạ.
Dạ, để cô Kim Hảo có một cái vài vấn đề mà giúp đỡ đồng bào ở trong vùng đó. Những chương trình cũng ngắn thôi, mời cô Kim Hảo đi.
Dạ, dạ. Mời chị Kim Hảo.
Dạ, để trở lại chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay thì Kim Hảo xin chia sẻ với đồng hương một số thông tin cần biết. Thứ nhất là Sở Học Chánh Arlington thông báo cho phụ huynh các bé 4 tuổi hãy đến đăng ký xin học mẫu giáo cho các bé bắt đầu vào ngày 1 tháng 4, tức là ngày mai, và cho niên học 2022-2023. Điểm thứ hai mà Kim Hảo muốn xin chia sẻ với đồng hương là
Kim Hảo cho hỏi là ghi danh tại đâu?
Dạ, ghi danh tại các trường tiểu học ở gần nhà.
Rồi, cho đồng bào biết để họ không biết. Rồi, tiếp tục đi.
Dạ, kế tiếp là chia sẻ về thông tin kỳ bầu tự cử sắp tới. Thì ngày bầu cử chính thức là thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022. Và bầu cử sớm là bắt đầu vào thứ Hai, 25 tây tháng 4, đến thứ Ba, 3 tây tháng 5 năm 2022. Về thời gian bầu cử thì Kim Hảo cũng xin nói rõ là thứ Hai, 25 tháng 4 cho đến ngày thứ Sáu tháng 5, ngày 3 tây thì sẽ mở cửa là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ Bảy, 30 tháng 4 sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Và Chủ nhật, ngày 1 tháng 5, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hai ngày cuối cùng của cái kỳ bầu cử sớm là thứ Hai, 2 tây tháng 5 và thứ Ba, 3 tây tháng 5 sẽ mở cửa 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Và ngày bầu cử chính thức là thứ Bảy, 7 tây tháng 5 sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Về địa điểm bầu cử thì quận Tarrant có 46 địa điểm bầu cử. Quý vị đồng hương thuộc quận Tarrant được quyền bầu cử tại bất cứ địa điểm nào. Và khi đi bầu cử thì quý vị đem theo bằng lái xe hoặc thẻ ID. Và nên nhớ là khi quý vị đăng ký đi bầu á, thì chỉ cần đăng ký đi bầu một lần duy nhất mà thôi, cho đến khi nào quý vị đổi qua chỗ ở mới thì mới đăng ký đi bầu lại với địa chỉ mới của mình. Dạ, cô Như Tuyền có câu hỏi gì không ạ?
Dạ, như Tường thấy là chị Kim Hảo chia sẻ rất là tận tình. Trong trường hợp thì nếu mà quý thính giả nào có quên những cái dữ kiện này thì họ có thể liên lạc với số điện thoại nào để có thể hỏi cho rõ thêm một lần nữa nếu mà quý thính giả quên, thưa chị.
Dạ,
rồi, Kim Hảo dạ. Nói cho đồng bào biết là cái ngày cuối cùng được ghi danh để bầu cử kỳ này là ngày mấy?
Dạ, cái ngày mà cuối cùng để ghi danh đó là cái ngày thứ năm, ngày 7 Tây tháng 4. Có nghĩa là 30 ngày.
Dạ.
Dạ, có nghĩa là thứ năm tuần tới đó, 7 Tây tháng 4. Tức là 30 ngày trước khi cái ngày bầu cử chính thức. Bởi vì cái ngày bầu cử chính thức kỳ này sẽ là thứ 7, 7 Tây tháng 5. Sẵn đây thì Kim Hảo cũng xin nhắc nhở quý đồng hương là khi mà mình đổi bằng lái xe, khi mà chuyển qua một cái nơi ở mới đó, thì chúng ta có thể điền đơn xin đổi bằng lái xe và đăng ký đi bầu trong cùng một lá đơn. Khi điền đơn đổi bằng lái xe, quý vị nhớ gạch vào ô nhỏ ở hàng trên cùng bên tay trái của tờ đơn. Thì kế bên ô vuông này sẽ ghi hàng chữ đăng ký đi bầu. Thì sau khi mà đổi bằng lái xe, quý vị đương nhiên được quyền đi bầu với địa chỉ mới của mình. Trong trường hợp nếu mà quý vị quên thì phải đăng ký đi bầu lại, phải điền đơn đăng ký đi bầu lại với địa chỉ mới. Và cũng có nhiều đồng hương muốn biết thêm về vấn đề mà bỏ phiếu bằng thơ. Thì sẵn đây Kim Hảo cũng xin nhắc nhở quý đồng hương là chúng ta có thể bầu bằng thơ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dành cho những người 65 tuổi trở lên. Và trường hợp thứ hai là những người dưới 65 tuổi được bầu bằng thơ với các lý do sau đây. Thứ nhất là thuộc diện khuyến khuyết. Thứ hai là bị bệnh nặng hoặc tình trạng thể chất khiến không thể đích thân đến phòng phiếu để bỏ phiếu. Và cuối cùng là đang mang thai và chuẩn bị sanh trong vòng 3 tuần trước hoặc sau ngày bầu cử. Thì mời quý vị có thể vào website vobymail@sarancoffee.com. Thì trong website này có đầy đủ tin tức về bỏ phiếu bằng thơ, mẫu đơn và địa chỉ để gửi đi. Và nó có cả mẫu đơn bằng tiếng Việt rất là tiện lợi. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số phone 817-831-8683 để biết thêm chi tiết. Một lần nữa, Kim Hảo cũng nhắc nhở là hạn chót đăng ký để bỏ phiếu bằng thơ hoặc là đăng ký đi bầu là ngày 7 tháng 4 năm 2022. Dạ.
Dạ vâng.
Ok.
Chú thấy còn gì nhắc nhở chị Kim Hảo nữa không?
Dạ, còn một cái vấn đề này Kim Hảo cũng muốn chia sẻ và cũng là rất là quan trọng.
Dạ mời chị.
Là khi mà đồng hương điền đơn để đăng ký đi bầu hoặc là điền đơn xin bầu bằng mail thì quý vị ký tên như thế nào? Thì khi đi bầu phải ký tên giống hệt như vậy. Nếu không thì lá phiếu của quý vị sẽ bị lỗi. Đó, thành ra xin nhắc nhở với đồng hương là phải ký cùng một chữ ký.
Dạ, điều này cũng rất là quan trọng. Đôi lúc cái chữ ký là một cái signature, người ta gọi là signature. Nhưng mà thỉnh thoảng nhiều người có thể là mình đi mua sắm, mình dùng thẻ nhà băng, credit card. Cái nhiều lúc mình vội vàng quá, mình có thể ký lấu tấu, nó không giống chữ ký ở trong cái bằng lái của mình. Nhưng mà chị Kim Hảo nhắc là khi đi bầu cử thì quý vị phải ký chính xác như là cái chữ ký ở trong ID cũng như là bằng lái của quý vị nha.
Dạ, Kim Hảo cũng cho ví dụ điển hình. Có một số ví dụ, nhiều khi là khi mà đăng ký đi bầu á thì ký tên, chỉ ký tên có cái first name thôi. Nhưng mà khi mà vô phòng bầu cử thì lại ký nguyên first name và last name. Thành ra hai chữ ký nó không có giống nhau. Yeah. Thì những lá phiếu đó sẽ bị lỗi. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu quý thính giả nào mà có con nè, từ 1 đến à, có con 4 tuổi chứ. Thì quý vị nhớ là ghi danh sở học, tại các trường học mà trong khu vực của quý vị đó, là cho niên học 2022-2023 là ngày 1 tháng 4 đúng không chị?
Dạ, dạ đúng rồi.
4 tuổi là đi học rồi chứ ha. À, như tôi nhớ là hồi trước đó, ở Việt Nam mình thì cái lứa tuổi đi học khác, cho nên nhiều bậc phụ huynh mà có con ở bên Mỹ thì cứ hay phân vân, ồ mấy tuổi thì các em mới bắt đầu đi học lớp mẫu giáo. Quý vị nhớ là 4 tuổi nha, chính thức là được 4 tuổi. Mà bên Mỹ thì người tính theo đúng ngày tháng năm sinh chính xác là phải 4 tuổi, chứ thiếu một ngày, hai ngày cũng không đúng, cũng không được, đúng không ạ?
Dạ, dạ đúng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hảo rất là nhiều đã nhắc nhở quý thính giả, nhất là các bậc phụ huynh trẻ nè, có con nhớ ghi danh cho các cháu ở các trường tiểu học ở trong khu vực của quý vị nha. À, Sở Học Chánh Arlington có nhắc nhở như thế. Dạ vâng, và những cái lịch bầu cử đó thì chị Kim Hảo cũng đã chia sẻ rất là kỹ càng. Thì quý vị nhớ nếu có những câu hỏi nào thắc mắc, muốn biết thêm chi tiết thì quý vị vui lòng liên lạc với số điện thoại 817-831-8683, 817-831-8683.
Và dạ, trong những lần tới thì Kim Hảo có thể phổ biến cho quý đồng hương những địa điểm bầu cử mà có người thông dịch là người Việt Nam, để cho đồng hương sẽ tiện lợi đi bầu hơn. Yeah. Và trước khi dứt lời thì Kim Hảo cũng xin nhắc nhở quý đồng hương là vì tương lai của cộng đồng Việt Nam, xin quý đồng hương cố gắng tham gia đi bầu đầy đủ. Kim Hảo cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào cô Như Tuyền. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát thanh tới.
Dạ vâng. Cảm ơn thời gian của chị Kim Hảo ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc chị một ngày làm việc còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ và tuần tới, chị Kim Hảo nha. Mến chào tạm biệt chị.
Cảm ơn chị Tuyền. Xin chào.
Thì, như quý vị cũng biết là cô Kim Hảo đây á, là vợ của cụ đại tá lục quân Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt, tức là người Việt Nam, phục vụ mấy chục năm ở trong quân đội Mỹ, hiện nay đó là anh Phạm Long, và là người Việt đầu tiên của Arlington. Đã có một vài người ra ở Arlington mà chưa bao giờ thắng. Thành ra ở đây chúng ta với số hình như khoảng là gần 30.000 người Việt Nam mà chúng ta không đi bầu á, thì đại tá Long không bao giờ thắng. Mà chúng ta đi bầu á thì không có thể nào đại tá Long rớt hết, là tại vì đại tá Long hên được á, là nằm trong cái ghế số 6 đó, như Tuyền. Là tất cả các ghế khác á là Arlington nó chia ra từ vùng, ví dụ từ bao nhiêu con đường đó là một district, còn đại tá Long đó là at large, tức là đại tá Long được quyền tất cả những người nào ở Arlington đều được bầu hết. Hãy zip code mà của Arlington thì cứ đi bầu, thấy chữ Long không cần phải biết là chỉ có một tên Việt Nam ở trong đó thôi. Bắt đầu là ngày 25 tháng 4 này, thì quý vị á, phải để cái vấn đề mà cái tinh thần yêu nước của người Việt mình, để giúp đỡ một cái người đã từng phục vụ cha mẹ là nằm trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta đi phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ, thì ngày hôm nay ông ta muốn hiến thân để giúp đỡ đồng bào, và cũng là một cái danh dự cho người Việt Nam. Tại vì nếu mà như quý vị biết, cái tuổi của tôi năm nay là 73-74 rồi, mà đây là cái thế hệ thứ hai, mà nếu chúng ta không có người nối gót á, thì sau này á, khi thế hệ một này đã mất đi rồi á, thì lá cờ vàng ba sọc đỏ mình đi về đâu. Do đó cái buổi bầu cử này á, rất là quan trọng. Quý vị đừng bao giờ nói câu này: tôi không bầu thì người khác bầu. Quý vị biết á, cái buổi tranh cử kỳ rồi đó, cái ghế hạ nghị sĩ của bà Tiffany mà quý vị đã gặp ở tại khu cơ sở tôi đó, chỉ thiếu có 123 phiếu là bà thắng. Thành ra kỳ bầu cử thị trưởng ở tại Keller cách nhau chỉ có 5 phiếu thôi. Thành ra quý vị á, ai mà mở miệng nói câu đó, ô tôi bận quá thôi để người khác bầu tôi, bầu giờ đi, tại vì tôi không bầu, người khác người ta cũng đi bầu, là quý vị làm mỗi lá phiếu là một penny, tức là một đồng bạc, một cent, để đi đến một triệu đồng. Không có một cent thì không có hai cent. Phải không Như Tuyền?
Dạ, đúng.
Do đó
chứ.
Quý vị với tình yêu nước, quý vị dòm thấy cái quân đội, cái người Ukraine không? Đường ba đã quyết định đánh ngay cả Nga Xô là một sứ mạnh nhất. Bây giờ còn phải thất bại. Thì ở Arlington này, với 30.000 người Việt Nam cư ngụ, không thể nào mà để Đại tá Long chúng ta mà rớt đại hết. Tôi có cái tin tưởng rất là lớn là Đại tá Long sẽ thắng cử với một cái số điểm cao, hoặc là không cần phải ra nót. Thì muốn được cái đó, thì cái ngày Chủ nhật tới đây, tức là còn 3-4 ngày nữa đó.
Yeah.
Để coi thứ 6, thứ 7 Chủ nhật, còn 3 ngày chứ. Lúc 11 giờ ở tại trụ sở của người Mỹ gốc Việt, tức là trụ sở của cộng đồng Tarantauti cũ, chỗ hội người già, quý vị đến đó bắt tay để ủng hộ lời nói, cũng như quý vị nếu mà quý vị có giúp đỡ được tài chính cũng tốt, mà quý vị không có không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là cái lá phiếu của quý vị bỏ, có lá phiếu thì Đại tá Long mới thắng được.
Yeah.
Bao nhiêu Tuyền?
Dạ.
Đây là cái danh dự của người Việt Nam mình đó nha. Dạ.
Dạ. Như Tuyền thấy là cộng đồng người Việt ở Arlington rất là đông mà.
Đông lắm.
Dạ đông, mà trong đó thì những gia đình HO cũng rất là đông luôn á chứ. Thành ra hy vọng là quý thính giả mà đang sinh sống tại Arlington, quý vị nhớ là đi bầu cử và giành lá phiếu để mà ủng hộ Đại tá Phạm Long. Thấy chứ chia sẻ như thế, như Tuyền cũng wish là Đại tá Phạm Long sẽ thắng cử trong đợt này. Nhưng mà với cái mong muốn đó, cái mong muốn mà Đại tá Long thắng cử, thì chắc chắn phải cần những lá phiếu của quý vị. Quý vị nhớ nha. Vâng, thưa chú, trở lại với chú, thì bên cạnh những thông tin mà chị Kim Hảo chia sẻ ngày hôm nay, thì chú còn có những gì nhắc nhở cho cộng đồng cập nhật không chú?
Như quý vị biết á, gần đây á, cái vùng Dallas Fort Worth là cái vùng đông dân về nhiều nhất. Hầu như average khoảng chừng 16.000 người về mỗi tháng từ các kiểu bang. Quý vị thấy cái bảng số xe New York, California rất là nhiều. Và quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại tiểu bang Texas cho mang súng tự do, tức là người nào cũng được quyền mang súng, không cần bằng và cảnh sát không có quyền xét hỏi gì hết. Nhưng mà tôi khuyên quý vị có mang súng ở ngoài, ở trong gì cũng được hết á, ráng đi học giùm tôi một khóa. Tại cây súng nó không có con mắt. Quý vị mà bóp cò tùm bậy tùm bạ mà không hiểu luật á, hoặc là để vòng vòng á, mà con em bóp cò đó, thì quý vị như bữa trước quý vị thấy thông báo, một đứa nhỏ hình như là 4 tuổi nó bóp cò rồi chết một đứa khác. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng á, khi nào quý vị có súng trong nhà hoặc lên xe, đứa nhỏ dưới 18 tuổi cầm cây súng lên, dù bóp cò bắn chết ai đi nữa đó, thì quý vị là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Còn cái người bóp cò đó mà trên 17 tuổi là phải ra tòa riêng ông ta. Nhưng mà cái người chủ súng, để súng mà để cho những người nhỏ tuổi mà lấy được đó, cũng là chịu trách nhiệm. Do đó quý vị, tôi khuyên, tôi thấy quý vị đi mua súng nhiều lắm, hỏi tôi rần rần hết, mua súng gì tốt, nhưng mà tôi khuyên quý vị á, đừng nghĩ rằng khi thấy luật lệ nói rằng quý vị không cần phải có bằng, không cần phải đi học, mà quý vị mừng. Đối với tôi đó là một cái buồn. Tôi mừng á, là tất cả quý vị nếu chịu mua súng thì cái vụ cướp nó xuống dần. Bằng chứng là thành phố tôi, cái tỷ lệ mà vô nhà cải nhà người ta đó như Tuyền, là cái số phần trăm nó đi xuống, là tại vì trong nhà ai cũng có súng hết. Nhưng mà muốn có cái súng an toàn và đừng có hối hận sau này đó, quý vị nên bỏ chỉ có hình như chừng trăm mấy bạc đi học một khóa bắn súng nếu quý vị chưa biết xài. Đi học để lấy cái bằng. Để chi? Nó có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất là mình biết cách làm sao giữ súng an toàn để đừng có gây thương tích cho người trong nhà cũng như người hàng xóm.
Cái thứ hai, quý vị lỡ đi qua casino bên Louisiana hoặc là bên Oklahoma, quý vị đụng xe, quý vị gây ra tai nạn, có người bị thương, cảnh sát xét xe quý vị. Khi xét xe thấy cây súng, mà bên Oklahoma thì không cho mang súng tự do. Do đó quý vị nếu có bằng mang súng, quý vị sẽ không bị bắt về tội đó.
Dạ.
Còn nếu không có bằng mang súng, quý vị sẽ bị bắt ở tại tiểu bang đó. Do đó cái nghe lời khuyên tôi đi, và để giúp đỡ cho quý vị đừng gặp trở ngại, mà cái những trở ngại rất dễ dàng, chỉ tốn có một ngày trời thôi thì quý vị là sẽ có bằng mang súng. Ok.
Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Bây giờ thì như thường xin phép mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ. Dạ. Thưa cô, phải tôi không cô?
Dạ, chào chị.
Dạ. Cho, tôi mới vừa nghe được, tôi nghe không có rõ, thành ra tôi nói muốn đi bầu mà anh Ẩn mới nói ở đâu tôi không hiểu. Bây giờ làm ơn chỉ cho tôi đi bầu ở đâu.
Dạ, bây giờ về đi.
Nè, tôi không biết.
Dạ rồi, bây giờ tôi nói dạ. cho chị nghe câu vậy. Cô chị ở thành phố nào?
Dạ, ở Arlington.
Rồi.
Arlington á, nó có mấy hình như mười mấy thùng phiếu gì đó. Dạ. Cái chương trình tới á, cô Hảo sẽ cho biết cái địa điểm mà có người Việt Nam nếu cô không biết tiếng Anh. Và thí dụ như cô muốn bầu cho những người Arlington, không cần phải bầu ở Arlington. Ví dụ như cô đi chơi, đi qua thành phố Fort Worth, rồi cô có người bạn rủ đi bầu thì cô được quyền đi bầu. Nhưng mà khi mà đưa cái bằng lái ra là Arlington á, thì cái mặt kiến mà cái những cái tên mà bầu đó là Arlington nổi lên. Bây giờ nó rất là hay, ngày xưa ở đâu bầu đó, bây giờ tất cả 21 thành phố của Tarrant County, quý vị ở thành phố nào bầu cho thành phố khác cũng được hết. Không phải, bầu cho cái người của thành phố mình, nhưng mà quý vị bầu ở cái thành phố khác cho thành phố mình được hết.
Mà không okay. biết đi đâu hết.
Rồi, không thành vấn đề. Trong chương trình tới, cô Kim Hảo sẽ nói cho quý vị biết, hoặc là tới gần ngày 25 tháng 4 đó, thì những địa điểm nào có người Việt Nam và địa điểm nào không có người Việt Nam, để giúp đỡ đồng bào mà không biết tiếng Anh nhiều. Ok nha.
Như vậy là...
Như vậy tôi có đi chợ Hồng Kông được không?
Dạ, đâu không, để coi thùng phiếu nó nằm đâu mới được.
Như vậy nè, chương trình này đó cô, thì mỗi thứ năm sẽ bắt đầu từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Thì mỗi thứ năm cô nhớ mở đài lên để nghe chương trình chị Kim Hảo sẽ cập nhật. Thì cô sẽ biết chỗ đi bầu nha.
Rồi,
từ 2 giờ đến 3 giờ nha. Dạ.
Ok rồi.
Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn anh Ẩn nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn cô.
Thì cô Kim Hảo sẽ nói một vài thùng phiếu, nhưng mà đến khi mà cái tuần lễ mà bầu cử đó... Như Tuyền thì cô Kim Hảo có thể sẽ stand by ở đó. Thí dụ có đồng bào hỏi trên đài, hỏi tôi ở con đường số mấy đó, phòng phiếu nào gần thì cũng được. Nhưng mà dặn lại quý vị một lần nữa, dù quý vị ở đi chơi bất cứ ở chỗ thành phố nào mà nằm trong Tarrant nha, chứ không phải Dallas, trong cái county Tarrant, quý vị đều bầu được cho Arlington hết, nếu quý vị là dân Arlington. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Đến đây chắc Như Tuyền xin phép được dừng lại một chút để gửi đi phần giới thiệu thương mại chú nha.
Rồi, rồi.
Dạ, và okay. quý thính giả cũng nhớ giữ làn sóng sau phần giới thiệu thương mại thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì. Dạ vâng, mời chú nghỉ uống một tách trà nha.
Rồi.
Dạ. Phần Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Như Tuyền mời quý thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn, hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần nhé, từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài an ninh cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú quay trở lại chương trình trong phần nhì, thưa chú.
Xin chào quý vị thính giả của đài 1600 AM và Như Tuyền trong phần 2. Trước khi mình tiếp tục, chú xin đính chính lại là
cái cuộc mà gặp mặt của tổ chức cái buổi mà ra mắt của Đại tá Long mà ứng cử đó,
dạ,
là do cá nhân chú cùng với một số anh em cảm tình viên với Đại tá Long tổ chức, chứ không phải là Hội Người Mỹ Gốc Việt tổ chức.
Dạ.
Mình đính chính cho rõ ràng lại. Ok.
Dạ.
Ha?
Dạ.
Với tư cách thị trưởng, dạ, chú ra đứng ra ủng hộ và dạ, một số cảm tình viên giúp đỡ Đại tá Long để cho đồng bào thấy mặt và lại hỏi những câu hỏi hoặc là nói chuyện, chứ không phải của Hội Người Mỹ Gốc Việt.
Dạ. Như Tường thấy có rất là nhiều những gia đình ở trong cộng đồng Việt của mình đó chứ, không riêng gì ở Dallas Fort Worth mà trên toàn nước Mỹ đó, khi mà có ba ở trong quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ở nhiều binh chủng khác nhau, nhưng mà khi mà các anh qua bên này đó thì ở thế hệ của con của các chú các bác lại tham gia trong quân đội Hoa Kỳ rất là nhiều chứ.
Yeah.
Thấy dễ thương quá chứ ha, tự nhiên mình nhìn thấy mình cũng thấy cảm yeah. động nữa, chắc là tại vì Như Tuyền cũng là con của nhà lính cho nên là Như Tuyền rất là ủng hộ yeah. luôn, nhìn thấy những bộ quân phục tự nhiên mình thấy rất là cảm động luôn. Điển hình như là bạn của Như Tuyền đó, trong gia đình thì bác trai cũng ngày xưa là cũng chỉ huy trưởng trong một cái tiểu đoàn ở bên Việt Nam, thì khi mà qua bên này thì con bác cũng làm trong quân đội, cũng làm bác sĩ quân y, rồi đi đâu cũng mang theo cái hình rất là đẹp trai của ba mình ngày xưa ở trong bóp vậy đó chứ, thấy dễ thương dễ sợ luôn.
Chú thì đi bất cứ buổi tiệc nào sẽ thấy chú mang cái cánh bay á.
Dạ.
Là chú nhớ lại cuộc đời không quân của mình thôi. Nó có nhiều người hỏi cái này là cái gì, tôi nói đây là cái cánh của phi công
dạ.
lúc chú ra trường để kỷ niệm. Chú ít khi bao giờ mặc đồ lính lắm, chỉ có ngày quân lịch 19 tháng 6 là cái ngày chú mặc lại cái bộ đồ bay để nhớ kỷ niệm lại những cái ngày đã từng chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Thành ra ít khi thấy chú mặc đồ quân đội lắm. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Mời chị lên tiếng nha, cho biết tên cũng như câu hỏi.
Dạ, em tên Lan, chào Như Tuyền, chào chú Lan. Ẩn, con hỏi chú Ẩn một câu là ở trước nhà mình đó, cái mình không biết, cái mình không có biết cái lực á, cái mình đổ xi măng nhà đổ gần cái đồng hồ nước á, nó không có bít nhưng nó gần đó, cái city nó mời mình lên đó, rồi cái nó nói mình họp, mà họp ba lần rồi không có xử được, tại vì mà nó kêu mình dời qua bên kia thì mình nói mình chịu, rồi cái bà Ấn Độ đó bà nói là nó tới 7,000 nhiều tiền quá, thôi để kỳ sau họp tiếp, cái bắt đầu kỳ sau họp tiếp, cái nói bây giờ mình dời cái đó là 10,000 lận, nó không dời, mình chịu dời mà city nó không chịu dời, thì ba lần
cháu đổ xi măng mà lắp cái đồng hồ người ta hay sao, hay là sát đồng hồ?
Không có lắp, đâu có lắp, gần thôi.
Cái gần đó đâu thôi. Có gì đâu, nhưng mà tại vì ở đây á, là cái lỗi của cháu là cháu ở thành phố nào vậy?
Dạ ơi mình.
Tại cháu ở thành phố chú thì dễ xử lắm rồi.
Không phải
tại vì,
hỏi chú.
Tại vì
không
ở đây hỏi. Là cháu không xin phép đó để cháu làm.
Không phải, con nói chú nghe nè. Nếu mà xin phép nó cũng cho nữa. Ý vậy đó.
Rồi cháu làm đại.
Làm đại, ừ.
Hay quá ha.
Ý vậy đó, ý vậy đó. Mình không có đổ lắp đồng hồ người ta. Dạ, mình chỉ gần thôi.
Dạ. Nhưng mà nói như chị đó. Làm theo kiểu ở Việt Nam. Hiểu không? Tôi đã làm đại đi. Hãy công an xuống thì ấy đút lót và cái là xong. Ở đây không phải
không
vậy.
Không phải. Tại con cần chỗ đậu xe. Con không chạy vô được.
Lý do tại sao mà nhà không có chỗ đậu xe hỏi cô?
Không phải không có chỗ đậu xe mà tới 5 chiếc xe mà có một chút xíu không đủ đậu.
Trời ơi, 5 chiếc xe ta mua nhà lớn hơn chút.
Trời ơi, bây giờ nhà đang kiếm, mà mua chưa được.
Bây giờ đối với chú đó, cái chuyện mà cháu, ví dụ như thành phố vừa mở miệng nói làm này 10,000, cháu nói tôi đồng ý tôi làm. Cháu á, bây giờ đối với chú đó, thì cháu cần phải có người hiểu luật chút xíu để lên nói chuyện với cái thành phố Irving là nói, nhưng mà cháu đổ tại vì chú không thấy cái hình đổ, thành ra chú không dám nói được, là ví dụ như cái sân người ta là sân cỏ phải không?
Dạ.
Rồi cháu kêu người ta lại đổ phải không?
Dạ.
Hay là gia đình đi ra đổ mình?
No, ta đổ mình làm đâu có nổi.
Nhưng mà cái người đổ đó, đó đúng ra là họ phải hỏi là có giấy phép hay không. Cái công ty đó là ai vậy, bây giờ cháu còn tên hay không?
Dạ còn, Mỹ Trắng đàng hoàng, nhưng mà ý con nói với nó cũng nói với con là xin nó không có cho đâu, xin cho mất công mệt. Giờ nó để ý mà làm không có được.
Rồi xong rồi cháu mới tự động là quyết định là kêu nó đổ phải không?
Tại con cần chỗ đậu xe.
Không, cái chuyện này nãy giờ cô nói chuyện, bây giờ mình hỏi cái vấn đề mình á, để tôi chỉ cái đường cho anh chạy. Thì bây giờ đối với tôi đó, cô lên cái tụi mà gặp cô đó, tụi nó gọi là planning zone, code enforcement. Thấy không? Cô vi phạm cái luật lệ của thành phố. Thì bây giờ lên chỉ có cái là nếu mà cô không chịu dời á, nó đưa cô ra tòa. Ra tòa thì cũng ra tòa ở tại thành phố đó thôi. Cái municipal court đó. Thì nếu mà cô lên cô ca bài con cá thì nó đồng ý cho cô họp mấy lần đó, tôi nghe cái.
Trời ơi, con nói cô chú con ca bài con cá 3 lần rồi nó xử không có được.
Nó không xử không được, nhưng mà cái quyết định nó là
vì,
gì bắt buộc.
Tại vì con nói là con cần chỗ đôi xe này kia kia nọ đủ điều lý lẽ hết rồi. Thì nó em ru luôn, nó kêu con đi xuống, nó không có phạt hay không gì giáo trơn. 3 lần vậy luôn.
Ừ, cái gì cháu nói gì chú không hiểu. Tức là
chú vô city chú họp á, thì mỗi cái cuộc họp của mỗi người nào thì người ta bỏ phiếu đậu hay rớt là xong chuyện, còn của con tới 3 lần mà không có bỏ phiếu được.
Rồi bây giờ thì cháu chưa cần phải làm về họ. Ok, cháu nói mà chú là không hiểu cái gì chứ. Cháu ra, ok.
Bây giờ
cháu biết tiếng Mỹ giỏi không?
Không giỏi nhưng con trả lời nó hiểu con được rồi.
Ok, khi mà cháu ra cái chỗ cho chú chắc chắn rằng cháu ra cái gọi là Board of Adjuster hay là Zoning and Planning, cái phần
zoning,
hành nào
zoning,
trong CD.
Zoning, cầm cái bảng á.
Cầm bảng là gì?
Cầm bảng trước cửa nhà mình đó. City nó đem cái bảng nó cầm trước cửa nhà mình đó.
Nó để gì?
Nó để cho nên là coi nếu bờ hết có cầm lên không á.
Ồ. Oh. Vậy là nó cho cháu, vậy là nó mang cái bảng đó sau khi họp đó phải không?
Dạ đúng rồi. Mà 3 lần giờ không xử được.
No. Nếu mà nó để cái bảng zoning để coi có ai complain không, nếu không có người complain thì nó sẽ kêu cháu xin cái permit rồi nó cho cháu để cái đó.
No, xin xong mới để cái đó.
Không. Cháu xin permit chưa?
Dạ, xin rồi mới gặp cái bảng đó.
Vậy là nó kêu đâu có gì đâu mà trở ngại đâu.
Nhưng mà nó vẫn nó bắt con đi họp 3 lần nữa.
3 lần nữa, bây giờ nó họp 10 lần mình cũng nên đi họp đi, để khi nó vote là tôi đồng ý. Là tại vì á, để chú nói cho nghe về, một khi mà cháu muốn ở đây là nó dễ với cháu đó, đáng lẽ nó bắt cháu phải đào lên hết cái đó thì lại tốn tiền. Bây giờ cháu đã lỡ làm rồi, và cái cách nói chuyện của cháu gặp chú cũng thương nữa, quá tội nghiệp đi, không hiểu gì hết.
Con vô đó nói chuyện còn thương hơn nó, đến nỗi hai ông trong đó xin lỗi con luôn á. Ông ngồi
rồi,
bên tay trái nói xin lỗi gì, ông
okay,
bên tay phải cũng
nói
xin lỗi
vậy
luôn.
Vậy là cái tin tức tốt. Một khi cháu xin permit nó cho, thì nó cấm cái bảng đó để coi trong vòng 200 feet, tức là vào khoảng chừng 30 căn nhà có ai chống, ai không. Rồi
đúng
cuối
rồi.
Cùng nó sẽ có một cái buổi họp nữa. Và đó. Cái tụi bo đó có thể 5 người. Họ quyết định 3 người đồng ý, 2 người đồng ý.
Dạ.
Thì sau đó họ mới mang cái đó ra ngoài hội đồng buổi họp của nghị viên thành phố.
Dạ.
Thì những người nghị viên đó quyết định là cuối cùng cháu được hay không liền. Nhưng
đó.
Mà với cách nói chuyện của cháu, hoặc là chung quanh nơi cháu đổ xi măng, nhà cháu không người nào chống, thì cháu là được ngon rồi. Trời
đúng
ơi, vậy
rồi.
Là hay rồi.
Nếu mà hết lúc con đổ trụ cả chục mười mấy ông già đứng dơ ngón tay cái cho con, nó gớt gớt tại có chỗ đậu xe.
Vậy được rồi.
trong hoàn cảnh của
tục,
cô
tiếp
á,
tục.
Là không có gì trở ngại hết chờ.
Tiếp tục con nói chú nghe, tiếp tục con nói chú nghe, giờ cái xong rồi cái câu họp ba lần rồi, xong rồi cuối cùng không có xử được, rồi nó đưa con qua bên tòa của City mà không có room nào hết, chỉ vô cái chỗ mà đóng tiền của tích kịch á, giờ con đóng tiền luôn rồi, rồi vậy nó còn mời con nữa không?
Ok, nó đóng tiền tích kịch tội gì?
No, thay vì á, City á, họp ba lần nó không có phạt, không xử gì được á, giờ nó mới chuyển mình qua bên tòa của CD á, tòa của City Irving á, vậy xong rồi mà thay vì thường thường mình vô tòa á, là mình vô có cái phòng của cái ông tòa xử, còn cái này nó không có đưa mình vô cái phòng của ông tòa xử, mà nó đưa mình vô cái chỗ mà mình đóng tiền tích kịch của bullet phạt hay là tiền gì.
CT rồi, bây giờ nó phạt bao nhiêu tiền?
385 đồng.
Ok, nhưng mà nó không có kêu cháu dở cái xi măng phải không?
Không, tại vì đã họp ba lần con nói hoàn cảnh con vậy, nó không có...
Rồi,
không.
Rồi. Bây giờ nếu mà cháu cứ im rơ đi, chừng nào nó kêu lên họp nữa thì lên. Mà đối với chú, sau khi cháu đóng cái tiền phạt, là cái tiền phạt đó là cái tiền cháu không chịu xin permit. Nhưng mà nếu nó cấm cái bản đó, là dạ, họ coi neighborhood có ai đồng ý hay không đồng ý cái miếng xi măng đó thì dạ, gọi lên cho City biết, nó gửi thơ từ nhà nha, trong vòng 100 feet xung quanh
đúng
cháu
rồi,
hoặc là 200 feet thì thành phố,
dạ,
hiểu không?
Dạ.
Nếu mà không có người nào chống hết á thì nó sẽ tự động vote cái đó, giờ nó lấy cái tấm bản đó xuống là cháu ok.
Nó nói con đúng rồi, con nói chú hiểu ý con nói hết rồi, nhưng mà nó mắc kẹt cái đồng hồ nước ở trong đó, chủ yếu là vậy thôi chứ nó không có la gì nữa hết.
No, cái đồng hồ nước á, mà cháu đổ xi măng ngập luôn mà mở cái nắp không được cháu mới có trouble.
No, không có phải vậy.
Cái nắp mở được phải không?
No, nó bự chang của người ta sao đâu dám đụng giảm gì tới của City.
Vậy đâu có gì đâu trở ngại, thôi bây giờ để chú nói cho nghe ngắn gọn lại. Trường hợp của cháu nói bây giờ chú hiểu rồi. Cháu đã làm ẩu, do đó nó phạt cháu là cái tội không xin phép. Nhưng mà nó cấm cái bản để hỏi ý kiến đồng bào xung quanh đó là một cái chuyện hên cho cháu.
Dạ.
Khi đồng bào xung quanh mà họ không ai chống hết, hoặc là cho nó gửi 50 lá thơ chỉ có 2-3 người chống thôi đó, thì lên cái hội đồng bo nó gọi là zoning and training, planning and zoning, họ
dạ,
sẽ vote cho đồng ý hay không. Khi
yeah,
mà họ vote là ok, cái miếng xi măng này cứ cho họ để đi, thì lúc đó là cháu phải ra ngoài City, nó sẽ đưa cái đó lên cho nghị viên thành phố là những người có quyền quyết định cuối cùng. Nhưng
yeah,
mà với hoàn cảnh mà giống như cháu vậy, chú làm thị trưởng, chú cũng đồng ý nữa. Ok,
yeah,
thôi đừng có lo gì hết, bây giờ sống yên ổn đi, chừng nào nó gọi tới đâu gọi chú hay để chú giúp cho.
Vậy là đóng cái đó xong rồi hết chuyện rồi hả?
Dạ không.
Chờ khi
nào nó có chuyện nữa gọi chú.
Trời, nó cứ quay chắc chết, mỗi lần đi họp là stress khùng luôn đó cháu ơi. Trời ơi, chú
vậy?
Không phải, chú con nói lại, không phải con nói là con làm ẩu, mà là con bị cái ông đổ xi măng đó ổng làm hết rồi. Con không có hỏi cái vụ xin permit gì hết. Thành ra cuối cùng con lên City con hỏi thì nó giải thích là con biết là cái ông đó ổng gạt con là dù có xin là nó cũng không có cho, tại ông có kinh nghiệm mà ông làm ăn, ông biết kinh nghiệm, chứ không phải là con làm ảo, con đâu có đổ đâu, ổng cái chớp của ổng mà.
Trời ơi cháu ơi, thấy à, khổ quá, bởi vì mới có chương trình này, cháu nghe có chương trình của đài của chú bao lâu rồi.
Trời ơi, con nói chú là nghe cái đài chương trình chú khác, còn cái này mình đổ xi măng cái đó cái ông đó.
Là không, nếu mà
nữa,
cháu nghe chương trình của chú á, cháu chỉ cần một cú điện thoại gọi chú ẩn ơi. Bây giờ có một cái bãi đậu xe con đậu cũng đủ, bây giờ con đổ xi măng như thế nào thì cháu không gặp gì trở ngại hết, chú sẽ chỉ từ A tới Z. Ok, thôi bây giờ mọi chuyện đã xong, khỏi cần lặp lại nữa, sống yên ổn, chừng nào nó có gọi nữa hoặc nó gửi tờ giấy nào cho chú biết, chú giúp đỡ cho.
Chú, mày mong nó gửi giấy thì mình không đi được không?
Cháu không đi á, là nó lợi nó
ủi
cái đó, nó móc cái đó lên, nó tính cháu 30-40 ngàn đô, cháu đang xả nhiều.
Trời
rồi, nghe chú Ẩn khuyên vậy đi.
Cảm ơn chú nhiều, cảm ơn chị Như Tiền. Cảm ơn, chúc chú ngày vui vẻ, tốt lành, vui vẻ. Bye bye, cảm ơn chú.
Rồi,
nha,
cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Trời ơi.
Chị nói rắc rối nhưng mà nhiều tiền cũng thấy chị nói cái kiểu rắc rối dễ thương, chứ có nhiều người nói cái kiểu rắc rối nhưng mà nói chọc người ta bực mình chứ. Mà cái chuyện này chị cũng
không, chị này
mình mỏng dễ thương.
Cho chú nghĩ là chị đã lỡ làm và hầu như cái ông mà đổ xi măng bắt buộc ông phải có permit ông mới làm được.
Dạ.
Thành ra cổ là nằm trong cái thế bị phạt về cái tội là không xin permit.
Dạ.
Nhưng mà theo cái cách cổ nói đó thì cái này, cái xi măng này chắc thành phố nó cho để luôn. Và nếu cổ không đổ bích cái đồng hồ luôn á thì không có chuyện gì hết á, thấy không?
Rồi vậy nhưng thì mà... sẵn chuyện này chú khuyên mọi người nếu mà nằm trong trường hợp mà muốn đổ xi măng cho có chỗ đầu xe thì sao đi?
Không. Bây giờ á, quý vị nghe tôi đây, nếu quý vị ở ngoài Cao Ti, rồi bây giờ cái câu quý vị hỏi ở ngoài Cao Ti là có nghĩa gì? Quý vị nhìn trên cái bản đồ của ta đang Cao Ti hoặc Đà Lạt, mỗi cái thành phố nó có cái lằn ranh riêng, rồi cái thành phố kế bên có lằn ranh riêng, nhiều khi nó giáp ranh với nhau. Nhưng mà có nhiều cái khoảnh á, ví dụ có 5-6 mẫu á, là không thành phố nào thuộc hết thì nó thuộc về Cao Ti. Thì như ta đang Cao Ti, nếu mà cái miếng đó mà nằm ngay đó, mà quý vị, các cái nhà quý vị không cần xin phép, nhớ nhau. Còn quý vị dính vô Cao Ti rồi á, thì quý vị bắt buộc phải xin phép làm bất cứ một cái gì, trừ khi quý vị làm ở sau nhà quý vị mà người ta không thấy, nế bờ không thấy, thì không ai có quyền. Cái người mà cảnh sát chuyên môn ghi tích cực, nói chuyện cảnh sát đúng, cái người mà chuyên môn có quyền ghi tích cực coi những cái chuyện mà mình làm sai đó, họ không có quyền bắt thang hoặc là bắt cái ghế đẩu nhìn vô cái hàng rào 6 feet của quý vị, 7 feet của quý vị. Cái đó là sai luật lệ. Nhưng nếu có người kế bên, họ ở trên nhà lầu, họ dòm thấy quý vị làm mà chẳng hạn cái patio hay đổ xi măng mà quý vị không xin phép á, thì quý vị cẩn thận coi chừng nó gọi lên city, quý vị gặp trở ngại. Còn nếu cái người đó mà dòm đấy, ô đổ thấy cũng đẹp thôi, gọi làm gì chuyện người ta làm kệ, thì quý vị, do đó bất cứ một cái gì quý vị không hiểu á, trước khi làm đó, quý vị làm ơn gọi điện thoại, cố gắng chờ tôi chút xíu. Tại vì mỗi thứ năm á, sau khi nói chuyện đài, nếu quý vị mà muốn gặp tôi đó, thì quý vị thách cho tôi vô số điện thoại là tôi cần gặp chú Ẩn ngày chiều thứ năm, tại buổi 11 giờ, tuần thứ ba nha, ở tại trụ sở văn phòng Hội Người Mỹ gốc Việt. Tuần thứ ba thì lúc 9 giờ sẽ có cô Mai Tuyết ở đó giúp đỡ quý vị điền đơn, đọc những cái bản văn kiện mỗi tuần nha, tuần thứ ba. Rồi sau khi tôi nói chuyện đài 1600 á, vừa xong thì tôi sẽ bắt đầu giải quyết quý vị, nếu quý vị muốn gặp tôi mặt đối mặt. Nhưng mà quý vị phải thách cho tôi biết là quý vị có tới hay không, chứ đừng để tôi chờ, tại vì quý vị biết tôi bận rộn lắm.
Dạ. Dạ vâng. À, bây giờ thì mình cũng đã hết giờ cho chương trình rồi.
Dạ, cái chị kìa rồi quá tội nghiệp đi. Gặp chú là nguyên cái cao sầu, chú sẽ chỉ có cười và vote đồng ý liền.
Thật ra khi mà cái cách nói chuyện của mình nó mềm mỏng một chút ấy chứ, thì nó cũng...
Nó gây cảm tình lắm.
Dạ,
tại
rồi.
Vì chú làm thị trưởng, với dạ. Chú làm nghị viên là 11 năm rồi. Thì chú nhìn thấy có những người ra rất là sắc sược, phải không? Dạ. Thì gây mất cảm tình. Tại vì cái lá phiếu của nghị viên thành phố rất là quan trọng. Đa số đồng ý là kể như là xong ngay tại chỗ. Ok?
Dạ.
Trong hoàn cảnh đây, chú có cái feeling rằng cô này sẽ được họ để cho cái bạc kinh lót nằm đó mà họ không bắt dở. Tại muốn đục cái bạc kinh lót đó, cháu biết không, tốn tiền ghê gớm.
Dạ, cảm ơn. Okay. Dạ, rồi. Cảm ơn chú. Và thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đến đây tạm dừng. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi và tham gia chương trình. Không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần nhé, từ 2 giờ đến 2:50.
Trước khi dứt lời, chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Quý vị có cái gì mà dự định làm cái gì mà giống như kiểu là che mắt chính phủ á, quý vị gọi tôi đi, cái gì che mắt được tôi chỉ cho, cái gì không thì tôi cũng sẽ nói. Cái thứ nhất, cái câu thứ hai là thứ bảy chủ nhật này lúc 11 giờ tôi muốn tất cả quý vị dù ở thành phố nào đi nữa hãy đến lại
để chia sẻ cái niềm vui cũng như khích lệ tinh thần của ứng cử viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở tại thành phố Arlington, đó là Đại tá Phạm Long. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị sẽ gặp tôi ở đó luôn. Bye bye.
Như Tường chúc chú một buổi chiều thứ năm còn lại thật là nhiều niềm vui chú nha. Mến chào tạm biệt chú.
Cảm ơn.
Dạ.